trả lời cái vấn đề mà sợ quá giờ ngọ nha. Thật ra thì cái giờ ngọ nó dài lắm ạ, nó từ 11 giờ đến 1 giờ trưa. Đó, nó 2 tiếng đồng hồ lận. Tức là từ 11 giờ là bắt đầu ngọ mà đến hết 1 giờ trưa. Tức là 1 giờ lẻ 1 phút. Đó, thì nó mới là hết ngọ. À, chứ không phải là ngọ là chỉ là 12 giờ đâu, giờ ngọ nó là 2 tiếng đồng hồ. Tại vì giờ tàu nó, 1 giờ tàu nó là 2 giờ Tây. Đó. À, thành ra là mình dư thì giờ chứ không có sợ đâu, 12 giờ mình ăn nó vẫn nằm trong ngọ như thường. Đó. Rồi đó là một chuyện, còn cái chuyện mà làm sao nằm mấy giường cao là sao?
Cũng như là trong cái giới thứ 8 mình không được nằm giường cao. Mình có cái giường mình cũng cao mà ở đây
giường
có đệm nữa.
Có đệm đâu, sao đâu có cấm nằm đệm đâu.
Giường cộng đệm nó cao. Giường cộng đệm nó cao.
Thì mình phải nói lại rằng là không có cộng đệm là tại vì chỉ có nói cái giường đừng cao thôi, chứ cái giường đừng cao thôi, có cái nệm cao đâu có kể. Cái giường đâu chứ. Thời Đức Phật không có nệm. Cho nên không kể nệm vô, trừ đi. Cái nệm cũng dày 15cm rồi, 15cm, 20cm rồi. Một là như thế, hai là bây giờ tôi cũng có khuyên như vậy. Thì khi mà chúng ta khi mà chúng ta thọ giới hay tu tập đó, thì chúng ta cũng đừng có bị chấp vào quá đi, và nó đâm ra rằng là nó bị lúng túng với lại khó khăn nhiều cái, nó hơi không có thực lợi. Nên mình cũng hiểu cái yếu tố của cái sự mà thọ giới là mình nắm vững cái yếu chỉ của nó thôi. Thì có chút thì giờ tôi sẽ giải thích là tại sao cấm mấy cái chuyện đó. Thì đại khái là cấm không có cho trang điểm với này nọ là bởi vì cái vấn đề gọi là nói thẳng một câu, mình thật sự là mình trang điểm mình đâu có thấy mình đâu, là mình trang điểm cho người ta thấy chứ không phải là cho mình thấy. Thành ra mình cố ý là trang điểm để cho người ta, để cho người ta ngắm, người ta coi, rồi người ta ngắm, người ta coi, rồi người ta sinh lòng hâm mộ, rồi người ta theo cầu hôn, mà không được thì người ta đâm, người ta đốt. Đó. Ở Việt Nam xảy ra hoài thôi. Việt Nam mà một lời cầu hôn là đi với lại sự mà gọi là một là đáp ứng, hai là chết. Việt Nam bây giờ là tưới xăng đốt tại chỗ, hoặc là đâm chém ngay là tại chỗ. Đó. Để nói ví dụ, vì nói chung đó là vì cái lý do là Đức Phật là muốn là như vậy nè. Thế là người Việt Nam mình nói nôm na là cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng mà đại đa số phàm phu thì là cái đẹp đập chết cái nết. Đó. Thành ra còn những cái người mà thiên về hiểu biết, có đức hạnh thì là họ mới nói cái câu là cái nết đánh chết cái đẹp, còn cái đám mà gọi là phàm phu tục tử áo sắc không thì nó là cái đẹp nó đạp chết cái nết. Thành ra chúng ta đây khi mà mình mà chú trọng vào cái đẹp nhiều mà không có chú trọng vào cái nết. Còn cái ngày bát quan trai là mình chú trọng vào cái nết chứ không phải chú trọng vào cái đẹp. Đó. Cái nết đó, thì nó bền bỉ, cái đẹp thì nó mau chán. Những cái kẻ mà thích đẹp đó, là những cái người không chung thủy. Những cái người mà thích cái nết thì là những cái người ấy nó chung thủy hơn. À, cho nên chẳng hạn như là trong thời cổ xưa của Trung Hoa có một ông có một cái cô vợ, mà cô vợ này nết na mà ông thương lắm, mà cô này có bị hỏng một mắt, cũng còn con mắt đục nhắn. Thì người ta đó thì nói ông rằng là ông cũng làm quan làm lớn này kia mà sao ông không lấy vợ gì cho đẹp, lấy bà đục nhắn. Thế ông nói về chứ chẳng hiểu mấy anh thấy sao chứ tôi thấy đàn bà mà hai mắt xấu hết, chỉ có một mắt mới đẹp. Ông nói như vậy cũng là tại vì là coi như rằng là ông quý cái bà vợ. Đó. Thế đại loại từ là lấy chồng lấy vợ cũng vậy, mà hết mà lấy mà cái người mà thích cái nết đó, đó là những người có đạo đức. Thì ví dụ như bây giờ mình nói như là Yến Anh là tướng quốc của nước Tề, nổi tiếng ghê lắm. Yến Anh cùng thời với Khổng Tử mà, một nhà hiền triết, Thì Yến Anh thì lùn, nhỏ con, mà mặt mày cũng không có cái gì gọi là khôi ngô hay là tuấn tú gì, nhưng mà tài trí thì cao lắm. Yến Anh phò vua Tề Cảnh Công là khiến cho nước Tề trở thành là hùng cường vô cùng, mà mấy cái chư hầu khác phải nể mặt tại vì nhờ Yến Anh. Tề Cảnh Công cũng biết như vậy cho nên chuộng Yến Anh lắm. Hôm ấy đến tận nhà Yến Anh nhậu với Yến Anh, đến mời Yến Anh nhậu nhạc uống rượu mà trò chuyện. Thì trong khi vua ngà ngà men say, thì bây giờ đó thì phu nhân của quan tướng quốc, vợ của Yến Anh, mới ra chào vua. Thì hai vợ chồng thì tương đối là xứng đôi vừa lứa, chồng thì cũng chẳng đẹp, vợ thì cũng chẳng xinh nữa, thành ra nó cũng tương hợp lắm. Thành vua mới liếc nhìn thấy mà bà tướng quốc phu nhân mà dưới mắt vua nhìn là xấu xấu à, giả xấu đó. Thì khi mà phu nhân mà rút lui rồi thì vua mới ngỏ ý nói với lại Yến Anh là một người tài ba như Khanh, mà sao mà có cái gì mà cái bà vợ gì đâu mà vừa giả vừa xấu hả? Thôi bây giờ đó, quả nhân đó sẽ tìm cho Khanh một người vợ xứng đáng, đẹp đẽ, xinh đẹp này nọ, tài trí. Thì trong cung điện của quả nhân đó, bất luận rằng là Khanh chấm một người nào đó là chấm đem người đó gả cho. Thế là Yến Anh đang nhậu vua mà không say tí nào, vua say rồi. Thế Yến Anh đứng dậy thưa: thần đây cảm ơn đại vương có cái lòng thương tưởng tới thần đó. Nhưng mà thần thì xét nghĩ rằng là người nữ họ lấy chồng khi trẻ là ý họ muốn nương thân lúc già, họ lấy chồng lúc đẹp là ý họ muốn tựa nhờ vào lúc xấu. Thần lấy tiện nổi từ cái khi mà còn trẻ còn đẹp, giờ đây đó, cả hai đều già đều xấu đi. Thần khi mà lấy người ta lúc còn trẻ còn đẹp là đã ngầm hứa khả bảo bọc người ta lúc già và lúc xấu, cho nên không dám bội bạc. Thành cảm ơn đại vương nhưng mà từ chối. Vua tình hẳn rượu, Tề Cảnh Công tình hẳn rượu. Tề Cảnh Công tán thán: quả nhân đây thực là may mắn có được một tướng quốc là người đức độ như vậy, không vì sắc đẹp mà phản bội người vợ đó. Không vì cái gọi là vương giả đó mà sắc đẹp đó mà phản bội một cái người vợ giả sống như vậy. Vậy thì quả nhân đây thực sự là an tâm khi có một quan tướng quốc như vậy phụ ta. Thế đó là mình thấy rằng là cái người thích nét đấy, còn cái người mà thích đẹp nó chứ giả thần thấy hai ba người được lượng kiểu hả, lại vua có ban bố một thể luôn. Thế thì mình nhìn thấy là đại loại là đạo Phật thì khi nào cũng chú trọng ở cái vấn đề là không phải là trang điểm về cái sắc dục để phát triển dục, mà là trang điểm về cái nết để phát triển đạo đức. Cho nên vì như thế thì là trong cái ngày mình tu tập như vậy đó, thì là mình bắt đầu tập một cái vấn đề đầu là mình đề cao cái nết. Mình lúc nào cũng tô điểm cho cái nét, còn người ta thì tô điểm cho sắc đẹp là hở một chút là thoa lại môi, hở một chút là chét lại má đó. Nhưng mà chẳng có khi nào buồn nghĩ tới cái nét của mình nó te tua, nó cùi rồi, không cần. Chỉ cần cái sắc đẹp thôi thời buổi này đó. Cho dù là một cái sắc đẹp mà nó nham nhở tới đâu đi chăng nữa đó, và nó không cần một cái chút xíu gì về nét hết, cho nên nó không, cái thời buổi này nó không có một cái đức hạnh, không có cái đạo hạnh gì, cho nên nó suy đồi, nó suy thoái, nên cái đạo đức mất dần, đạo đức trở nên lỗi thời. Đạo đức bản chất thật không có bao giờ lỗi thời, nhưng mà nó lỗi thời với đám vô đạo đức. Thành ra rằng là các con người nó cứ càng ngày cái tinh thần nó càng đi xuống, mà khi con người nó mà đi xuống thì nó xa cái luân lý, xa cái đạo đức. Khi nó xa cái luân lý và xa cái đạo đức là đồng nghĩa với lại nó xa cái điều thiện, nó gần với cái điều ác. Nên chúng ta tu tập ở đây là đại khái là tôi có thể nói rằng là cái ngày tu bác con trai là một ngày mình ký giấy ly dị. Ly dị gì? Cái gì là ly dị với lại cái cô vợ tư. mỗi người chúng ta ở đây có 4 bà vợ. Đức Phật nói như vậy, nghe chuyện này bao giờ chưa? Ở đấy nghe rồi thì tôi chỉ nói tóm tắt thôi, khỏi kể. Thì là mỗi một người chúng ta đây đó là có 4 bà vợ. Thì bà vợ 3, bà vợ 4 là cô vợ 3, cô vợ 4, vợ càng nhỏ càng cưng, vợ càng lớn càng coi thường, chán. Đó là cái tâm lý của chúng sinh. Cho nên vợ cả thì làm ô xin à, cho chồng và cho 3 bà nhỏ. Bà 2 thì giao trách nhiệm gánh vác chuyện gia đình. Bà 3, bà 4 là cùng với ông chồng đi hưởng thụ, không có lìa nhau. Bà 3 thỉnh thoảng lìa, nhưng mà lìa lâu là nhớ. Bà 4 thì nó miễn thôi, như hình với bóng. Đến lúc mà cái ông trưởng già này ông bệnh ông chết thì ông sợ lắm. Nó hồi nào giờ mình xung quanh mình có bao nhiêu đó bà, bây giờ mình chết rồi, mình cô thân đi về thế giới bên kia lạc loài, không ai chăm sóc mình hết. Cho nên kêu cái người mà không bao giờ lìa mình là bà Tư tới mà nói rằng thôi bà cùng với tôi qua bên kia thế giới đi, hồi nào đến giờ mình sống với nhau không bao giờ rời xa nhau, ngày hôm nay đôi người đôi ngả làm sao tôi chịu được, cho nên thôi bà đi theo tôi về thế giới bên kia. Bà Tư nói không được đâu. À, ông già rồi thì tất nhiên ông phải chết. À, tôi không có đi theo ông được. Bà Tư nói một cách bình thường nhỏ nhẹ vậy thôi. Nên từ chối ông đi. Ông kêu cô ba tới. Bà nói là cô đi theo tôi đi. Là bởi vì hồi nào giờ mình ít xa nhau, mà xa cô là tôi nhớ nhung, mà giờ đây xa vĩnh cửu như vậy, cơn nhớ nó hành hạ tôi. À, tôi sẽ đau khổ ghê lắm ở bên kia thế giới, cho nên theo tôi đi. Cô ba này nói một cách gọi là nghĩa là chua cay lắm. Hắn nói rằng là ông ích kỷ quá, ông già thì ông phải chết. Tôi trẻ, tôi đẹp, hả? Lắm người yêu thương tôi. Ông cứ nhìn ra ngoài coi, chúng nó xếp hàng dài, nó chờ ông chết là nó vô đây, nó xin cưới tôi. Nó đứng xếp hàng kìa. Đó. Biết bao nhiêu đứa nó muốn cưới tôi. Rằng mà tại sao ông bắt tôi chết theo ông nữa, cho nên là không được đâu. Ông chết rồi, tôi nhất định phải tái giá lấy chồng khác thôi. Ông này năn nỉ bà hai nói, thôi thì tình nghĩa vợ chồng, ông chết rồi thì tôi hứa với ông là tôi tiễn ông ra tới bờ biển. Xong rồi thì tôi phải trở về lại và tôi lo gia đình. Mọi chuyện gia đình ông đặt trên hai vai của tôi. Đó. Tôi phải lo con, lo cái, lo nhà, lo cửa. Đành giờ tôi chết theo ông ai lo chuyện đó. Cho nên là tôi phải đi về để mà lo đảm trách những chuyện ở trên thôi. Thì hứa với ông là đi tiễn tới bờ biển. Ông này thôi tôi xong rồi. Ba bà mà mình nuôi nấng chăm nom. Giờ nghĩ đi giật mình mà hồn mình còn một cái bà vợ ô xin. Đó, bà cả hết. Kêu vô, trời ơi bà Usin này già xấu mà ăn mặc thì như người ở, thành ra là rách rưới nghèo nàn xấu xí, tệ quá. Nhưng mà thôi thì đời này thì có còn hơn không. Cho nên nó thôi bà đi theo tôi đi. Nói một cách hứng hờ là tại vì thấy xấu xí quá, theo cũng chán. Mà bây giờ thôi có người còn hơn là không. Mà là bà này thì mình phụ bạc bao nhiêu năm, liệu bác có theo mình không? Chắc chắn là không, bà kia mình nuôi nấng hầu hạ vậy đó mà nó còn bỏ mình nữa, bà ấy nên nói một cách gọi là không hy vọng. Nên bà theo tôi qua bên kia thế giới đi. Dài đâu bà cả nói rằng là ông đâu tôi đó, đã là vợ chồng là ông đâu tôi đó, tôi luôn luôn rằng là theo ông và phụng sự cho ông. Ông này nghe xong rồi cái chợt tỉnh ra rồi mới hối hận kia lắm, mới nghĩ rằng là sao mình ngu ngốc quá, nếu mình sớm biết như vậy đó, mình đâu cần ba cái bà kia. Mình cái bà này mình nuôi nấng á, mình chăm nom cho bá, cho đẹp trải chuốt cho bá, cho bá đẹp đẽ thì giờ đây bá đi theo mình qua bên kia thế giới nó đỡ biết mấy không, còn đây người phát con kỳ già theo nó thôi thì có còn hơn không. Đó. Rồi ông này tức tưởi quá thì chết. Nó Đức Phật hỏi tất cả các vị tỳ kheo kia rằng là biết ông trưởng già đó là ai không. Đó. Ông trưởng già đó là mỗi một người trong chúng ta đều là một trưởng giả, 4 bà vợ. 4 bà vợ đó là ai? Kể từ dưới lên trên. Bà thứ tư mà mình đi mà không bao giờ lìa như hình với bóng là cái thân này. Đi đâu cũng vác nó theo. Đó, không bao giờ lìa. Bà ba là cái gì? Bà ba là iPhone, iPad, rồi xe BMW, rồi cái nhà villa, rồi cái nhẫn hột xoàn, rồi tiền tài trong băng, vân vân, tất cả đó là của bà. Cô bà sẽ tái giá sau khi mà mình chết. Công của mình chuyển qua tên đứa khác, tái giá rồi. Xe của mình chuyển qua đứa khác, tái giá luôn. Nhà của mình chuyển qua đứa khác, tái giá luôn. Nó tái giá không chừa. Đó là mình hết. Nó tàn nhẫn vậy đấy. Mà cả một cuộc đời là mình trang điểm cho cô ba, trang điểm cho cô ba và cô tư. Cái gì cũng trang điểm cho cái thân này và thêm vật chất của cả. Mà hai tay đó đều không theo mình. Mình chết rồi, mình đi đâu thì đi, nhưng mà cô Tư thì nằm ở dưới ba tấc đất hoặc là vào trong lò hỏa thiêu. Còn mình thì đi đâu thì đi, lời đời nó. Còn cái cô ba kia thì nó còn tàn bạo là nó nói nó sẽ đi tái giá mà. Đó, mà cả một cuộc đời lo cho nó. Còn bà hai là bà vợ thiệt, hoặc là ông chồng thiệt được cuộc đời. Tức là họ cũng phải thấy mình đánh vác chuyện gia đình và con cái, họ chỉ có thể đưa mình ra tới tận bờ biển mà thôi. Còn cái bà Usin và cả lương tâm mình đấy, tâm mình đấy. Xưa nay mình bán rẻ lương tâm đi, mình để mà mình sắm sửa cho cô ba, để mà mình sắm sửa cho cô tư, ha, rồi phục dịch cho cô, cho bà hai, là bán rẻ cái lương tâm đó. Cái lương tâm đó nó phải phục dịch cho hết cả ba bà đó, mà nó làm bất kể thủ đoạn, làm bất kể cái gì theo cái sự đòi hỏi của cả ba. Sách mướt, nó tàn tạc, nó te tua, rồi mình đi theo, mình dẫn có cái đó đi qua đời sau, mình dẫn một cái mà te tua đi qua đời sau thì là y báo của mình te tua, chính báo của mình te tua, đó là nó thảm đến cùng cực. Cho nên hôm nay đây, thỏ bác con trai là quyết định ly dị với hai cái bà ba tư kia đi, tạm thời ly dị luôn cả bà hai, hai ba tư gì ly dị hết để trở về chăm nom cho bà cả, đó. Chăm nom cho bà cả, để về xem là bà cả thiếu thốn cái gì, để sắm sửa cho bà cả. Đó. Bà cả mà xấu xí quá, tóc tai nên là như ổ quà thì đi hớt lại phi dê. Rồi chăm nom mà xịt lại keo này keo kia cho nó đẹp một chút, cho cái bà cả của mình nó đẹp một chút. Rồi tạm thời là nghỉ bà chơi ba bà kia đi. Nghỉ một ngày thôi, mà còn nhớ nhung nữa. Đó. Rồi làm sao mà nghỉ được lâu ngày. Cho nên coi như là hôm nay mình đang ký giấy ly thân với ba bà. 2, 3, 4 đó là trở về với cái lương tâm của mình là bà cả, là bà cả đấy, để chăm nom cho bà cả. Thành ra một ngày, một tháng chỉ có một ngày chăm nom cho bà cả là quá ít đấy, mà còn không chịu chăm nom nữa thì kiếp sau đừng trách, lúc ra đi đừng trách, lúc ra đi không phải dẫn theo một bà, nghĩa là gọi rằng là vợ hay chồng, mà dẫn theo con khỉ già. Đó. Vì nó chẳng ra cái gì hết, cái lương tâm nó tan nát và nó gọi là nhầu nát luôn. Cho nên đừng quên rằng Đồng Trọng Thư là một hiền triết của thời nhà Hán ở bên Tàu. Nói vậy này, người ta có hai thứ là thân và tâm, cho nên người ta phải biết nuôi dưỡng hai thứ thân và tâm. Nuôi tâm, nuôi thân bằng lợi, nuôi tâm bằng nghĩa. Làm thật nhiều cái nghĩa để nuôi tâm, kiếm thật nhiều cái lợi để nuôi thân. Đó. Và đừng quên rằng thân và tâm cái nào quan trọng hơn? Tâm quan trọng hơn. Ấy thế mà con người ta đó bỏ đói cái tâm mà chỉ lo làm cho no cái thân. Tức là cả ngày chỉ kiếm lợi mà để cho cái tâm đói khát, cho nên đem cái tâm đó đi, bỏ hết cả nghĩa, làm chuyện bất nghĩa để nuôi cái thân, thật là vô trí. Là bởi vì chung cục đó, sướng hay là khổ là ở cái tâm. Mình nghĩ lời của ông đó nói coi, đó là nho già chính xác. Mạnh Tử nói rằng con người ta thật là kỳ quái, mất cái đinh, mất cái búa, mất con mèo, mất con chó đi kiếm, thế mà mất tâm mà tình queo. Đó. Thế mà người ta mất cái tâm của người ta, người ta coi như thường, người ta không bao giờ đi kiếm lại cái tâm. Thực là hồ đồ khi người ta coi cái tâm thua cả cái búa về lại cái đinh với lại con chó con mèo nữa. Đó là những cái lời mà dạy, mà cảnh báo mình. Nên thỏ bác con trai là mình đi kiếm cái tâm đấy. Thỏ bác con trai là mình đang còn nuôi cái tâm đấy. Nó ba con trai là mình đang còn ký giấy ly thân với ba bà kia đấy. Đó. Thò ba con trai đó là mình làm như thế là mình mới chuẩn bị cho cái tâm của mình nó thật là con nết. Cái tâm của mình nó thực là đáng quý, nhiều người nương tựa được, nhiều chúng sinh dựa được cái tâm như thế. Nhiều chúng sinh không có dựa được một cái tâm mà chỉ trau chuốt về sắc dục, không dựa được. Mà chính cái tâm mà chỉ trau chuốt sắc dục cũng tự nó diệt nó. Bởi vì cái sắc không có bền vững được với dòng thời gian, thành ra nó mau làm cho người ta chán nản. Nhưng mà cái nết thì theo cái dòng thời gian, cái nết càng ngày càng có cái gọi là hương vị của nó. Cho nên Đức Phật mới nói: dầu là hoa trên đàn, già la hay mặt lợi, không hương, không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, chỉ hương người đức hạnh xâm ngát bốn phương trời. Nghe kỹ chưa? Dù là cái hoa thơm nào, dù là già la hay mặt lợi, hả? Hoặc là trên đàn, không có một hương nào bay ngược được chiều gió. Những cái hương người đức hạnh bay ngược chiều gió, bay thuận chiều gió, cho nên nó xâm ngát bốn phương trời. Thành ra hương đức hạnh mới thực là hương. Còn hương thơm mà xịt mà này ung thư mũi thấy mổ luôn đó, ung thư phổi đó. Tại vì toàn là hóa chất rồi thì khoa học người ta sẽ khám phá từ từ đó. Từ ba cái mà keo mà sức tóc thì sau này là khám phá ra là ung thư da đầu nữa, rồi từ cái thứ mà xịt tường này là ung thư phổi này đó, ung thư gì, rồi từ những cái mà đại khái về nó dầu thơm hay là cái gì, hay là đại khái như rằng là phấn hay son gì, thì kỳ thật ra là toán gì, run trùng này kia, rồi cái mần ra cho mình chép đầy hết trơn đó. Nói đại loại như vậy. Thế thì mình cũng hiểu ngay rằng là đó là một phần trong những cái ý nghĩa mà mình thọ bát quan trai, tức là mình phải trở lại với lại cái đức hạnh của mình, cái thân tâm, cái tâm nuôi tâm. Đào nho lấy nghĩa để nuôi tâm, thì chúng ta lấy công đức để nuôi tâm. Đào nho chỉ nuôi tâm bằng cái nghĩa, tức là gọi là trường nghĩa, tức là thấy những cái gì đó thì ra tay giúp đỡ. Mà chúng ta thì có thể siêu việt hơn, tức là giúp đỡ từ những cái mà chúng ta không thấy nữa, mà chúng ta phải suy nghĩ xem còn ở đâu. Như Quan Thế Âm, không phải là Ngài chỉ nghe tiếng khổ Ngài mới cứu, mà Ngài còn nguyện rằng là làm sao để nghe mọi tiếng khổ tìm đến cứu. Chúng ta cũng tích cực hơn Nho Gia. Nho Gia là hay là Cõi Thiên là chỉ là đang là mắt thấy tai nghe thì cứu, mà mắt không thấy tai không nghe thì miễn cứu. Còn chúng ta thì rằng là tìm cầu để cứu, tìm cầu đến tất cả những cái gì khổ ở trên thế gian này, đến nơi nào có khổ đau thì đấy có Bồ Tát. Thành ra sinh hoạt của Bồ Tát là sự cứu khổ cứu nạn. Thành ra vì vậy càng nhiều Bồ Tát, tức là càng nhiều sự sinh hoạt cứu khổ cứu nạn, thế gian này bớt đau khổ. Vì vậy mà chúng ta mới hiểu rằng là cái tinh thần từ bi của Đạo Phật nó vượt xa những cái tinh thần thiện. Cái tinh thần nó gọi là thanh tịnh. Tinh thần thiện nó chỉ là cái vấn đề là lấy nghĩa để nuôi tâm. Còn tinh thần của thanh tịnh đó là hoàn thành mọi công đức ở nơi tâm. Là có nghĩa là như thế. Có nghĩa là tích cực vô cùng, cho nên nó là chúng sinh vô biên thề nguyện độ, mà phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Không phải là chỉ có toàn vô lượng phiền não ở nơi mình, mà còn đoạn vô lượng phiền não ở vô lượng chúng sinh. Thành ra Đạo Phật mới gọi là hùng và lực. Thành ra từ bi nó mới gọi là vô biên vô tận, cho nên nói chữ đại. Chữ đại không có nghĩa là lớn, mà chữ đại có nghĩa là vô biên vô tận vô cùng. Chữ đại của Đạo Phật sử dụng là đại bi đại nguyện, không phải là một cái từ bi lớn. Tại vì thế nào là lớn? Lớn là không còn cái gì ở ngoài nó được hết. Cái đó là lớn tột cùng. Thì cái đại bi của Đức Phật là lớn tột cùng, là bởi vì chẳng còn một chúng sinh nào nằm ngoài sự cứu độ của Đạo Phật. Lớn vô cùng được định nghĩa là chẳng có cái gì nằm ngoài nó được, mà nó trong tất cả mọi cái. Tức là chẳng có cái gì nằm trong nó được, mà cũng chẳng có cái gì nằm ngoài nó được. cho nên nó là cái nhỏ nhất mà cũng là cái to nhất, to lớn nhất, thành ra như thế đó gọi là đại. Thì như mình mà tu bác quan trai đây nó thì đương nhiên rằng là vượt xa cả cái nghĩa của đạo nho nữa kìa. Nhưng mà đạo nho là như đồng trong thư mà nói rằng là chúng ta mỗi ngày được kiếm lợi để nuôi thân, tại sao lại không chịu kiếm nghĩa để nuôi tâm? Mà tâm thì quan trọng hơn lợi hơn thân chứ. Tại vì hễ mà tâm nó mà thành á, tức là tâm mà có nghĩa đó thì là đâu có sợ không có lợi. Đó. Còn nếu chỉ lợi mà là vô nghĩa đó thì cái lợi đó sẽ bất lợi và nó sẽ làm tai họa. Mà nếu mà có nghĩa thì ắt sẽ có lợi, nhưng mà có lợi thì không hẳn là có nghĩa. Mà tâm thì làm chủ chứ. Cho nên tất cả những nhà hiền triết, những nhà thánh nhân hay những nhà về tôn giáo đều coi trọng cái tâm hơn là cái thân. Chúng ta thì được Đức Phật khai thị và mở bày cho mình đạt được đến một cái tâm mà gọi là đại, bao la vô biên bờ. Mà có thể nhất thiết chúng sinh đều có thể được như vậy. Thì như vậy thì nhất thiết công đức phúc đức được nhiếp ở trong cái tâm đó rồi. Thành ra vì như thế chúng ta mới hiểu được một điều là tại sao Hú Tổ Hoằng Nhẫn của Thiền Tông mới nói rằng là mấy ông cả ngày á chứ chỉ lo mà cầu phúc báo mà quên đi một điều rằng là nếu mà từ tính này mà cứ u mê hoài thì phúc nào cũng được. Chúng nói là từ tính nhược mê phúc hà khả cứu. Tự tính tức là không có hiểu được là cái tự tâm của mình nó có tất cả những cái công đức như vậy rồi. Thành ra mình chôn đi cái công đức đó ở trong nơi mình để rồi mình nghèo đói công đức và phúc đức cho nên phải cầu xin. Thì Ngũ Tổ nói vậy, Lục Tổ thì bồi thêm, Lục Tổ này mới năng nói rằng là đừng có lầm công đức với phúc đức với nhau. Phúc đức là gì? Phúc đức là sự tạo tác, người xây chùa, tạo tượng, in kinh, ấn tống, trai tăng, cúng dường, vân vân, mọi sự đó là phúc đức. Còn công đức là gì? Công đức là tùng tự tính trung khởi. Là công đức đó là từ trong cái tự tính của mình khởi ra, vốn sẵn có công đức. Nghĩa là sao? Nghĩa là công đức nằm ở đâu? Chúng ta phát Bồ Đề Tâm ra một cái là có công đức liền. Tại vì khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm ra một cái á, thì chúng ta sẽ thống lý đại chúng, chúng ta sẽ thâm nhập kinh tạng, chúng ta sẽ phát vô thượng đạo tâm, rồi đó thì chúng ta sẽ thâm nhập kinh tạng, chúng ta sẽ thống lý đại chúng, công đức sẽ vô lượng. Nếu chúng ta không phát tâm, chẳng có một chúng sinh nào được cứu, cho dù chúng ta tu lên đến hòa thượng, chung cục ra thì mình cứu được một chúng sinh nào. Nhưng mà mình chưa cần phải lên tới hòa thượng, mình vẫn còn là một cư sĩ tại gia về mình đã cứu, nghĩa là không biết bao nhiêu chúng sinh tạo nên công đức do sự phát tâm. Thành không phát tâm thì sự cứu không bao giờ hiện bày. Sự cứu không hiện bày thì công đức không bao giờ có. Cho nên vì vậy nói công đức là tùng tự tính trung khởi. Thành ra khi mà khởi cái tâm của Phật lên á, thì tự nhiên công đức thành tựu, cho nên mới biết Phật là công đức là Phật. Cho nên phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên công đức nó thành tựu. Không phát là công đức không thành tựu. Không phát thì người ta làm thiện pháp, mà giống như hôm qua tôi giảng, cái thiện pháp đó khá bất tịnh. Bởi vì nó vì mình nó làm chứ không phải vì đối tượng mà nó làm. Mà cái gì vì mình là không có được kết luận là thiện. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên để chúng ta có công đức thì chỉ cần chúng ta dùng tâm, chúng ta cũng làm cái chuyện phóng sinh, nhưng mà cái dùng tâm của mình bất tịnh thì công đức ít ỏi. Nếu cái dùng tâm của mình thanh tịnh thì công đức vô lượng. Mình nhớ như vậy. Cho nên chúng ta đừng quên lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyên Kinh. Khi mà Ngài Địa Tạng hỏi Đức Phật rằng là tại sao cũng làm chuyện thiện mà người thì phúc đức nhiều, người thì phúc đức ngắn, Đức Phật giải thích. Và sau cái điều này ở trong kinh Địa Tạng, mà tôi thấy hầu hết tất cả Phật tử hay cần tăng ni Phật tử gì tụng kinh Địa Tạng ít nhất trong đời cũng chắc vài chục lần. Nhưng mà tại sao họ lại không có chịu thâm nhập điều đó để mà y giáo phụng hành? Đó là Đức Phật đáp. Nếu khi mình làm một cái chuyện thiện pháp mà mình hồi hướng cho mình và cho gia đình mình thì được hưởng ba đời. Nếu mà hồi hướng cho vô lượng chúng sinh thì được hưởng vô lượng đời. Nếu hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề thì công đức bất khả tư nghị. Trong kinh Địa Tạng đấy. Thế nhưng rồi thì người ta vẫn tụng kinh Địa Tạng là chỉ để cầu nguyện ba đời thôi, không chịu cầu nguyện vô lượng đời, tức là ông phổ hồi hướng đến khắp chúng sinh. Vì vậy có lẽ giống như ngài Long Thọ Bồ Tát nói, phàm phu bị một cái thật, giống như là đến kho bảo mà quen rồi, thành ra toàn nhặt đồ đồng nặng gần chết ta khiêng về, còn ngọc như ý châu thì bỏ đó không lấy, mà không hiểu là không biết là chỉ cần một viên ngọc như ý châu nhẹ tinh mà không cần phải vác đồ đồng về, mà tài sản của mình nhiều hơn cái sự vác đồ đồng này cao ghê lắm. Nhưng mà đáng tiếc thì đến chỉ vác đồ đồng, thế cũng đáng tiếc đến với Phật pháp, đến với lại kinh điển đại thừa cũng chỉ vác đồ đồng, mà không có chịu phát tới vàng nữa, chứ đừng có nói là ngọc. Trang Tử nói bây giờ nếu mà mình cho một cái chú tiểu đó, một cái viên ngọc, mình thấy nó cũng phải chú tiểu, cho một cái chú chăn trâu một đồng nghèo nàn, mình thấy nó nghèo khổ, mình cho nó một cái viên ngọc hả, thế rồi mình cho nó một cái viên ngọc với lại một viên kẹo, chú tiểu nó sẽ lấy viên kẹo, nó sẽ chọn viên kẹo, cái chú một đồng. Bây giờ mình có cho 10 một đồng thì 10 thằng đều chọn kẹo mà không có thằng nào chọn viên ngọc, thì như vậy đa số là chọn kẹo, như vậy thì kẹo cao quý hơn ngọc không đó. Thế với Trang Tử nói rằng là không phải rằng là tại vì ngọc nó thua kém kẹo mà kẹo cao quý hơn ngọc, mà tại vì trí tuệ của con người nó chỉ đến đó thôi. Thành ra một đồng nó chỉ biết kẹo thôi chứ nó không có biết ngọc là cái gì hết, mà nó cũng biết rằng là nếu nó nhận cái viên ngọc á thì nó ăn kẹo cho tới mà gãy hết răng nó cũng chưa hết kẹo nữa, nhưng mà tại nó không biết. Thành ra khi chúng ta học đạo đó thì chúng ta phải biết như vậy đó, phải biết thâm nhập kinh tạng, tức là đoạt cho được ngọc như ý châu, không lấy đồ đồng. Đồ đồng là để cho mấy anh nào đó nó có sức khỏe nó khiêm, còn mình thì cứ chỉ việc nhẹ nhàng bốc một cái viên ngọc như ý châu xong. Nói ra cái mục đích mà mình tu học Phật, nó mà Đức Phật đến cuộc đời này là để chỉ cho mình cái viên ngọc nó trên, cho nên Đức Phật mới nói mình là một cùng tử, cố rách áo ôm, nhưng mà trong chéo áo của cái cùng tử nó trên nó có viên ngọc như ý châu. Nếu mà cùng tử đó mà khám phá được viên ngọc ở nơi mình thì cùng tử đó ngay lập tức chấm dứt cùng tử, nó trở thành trưởng giả tử. Cũng vậy, trong tâm này của chúng ta có bồ đề tâm mà chúng ta không khai thác, nếu chúng ta mang bồ đề tâm ra khai triển nó, sống bằng nó, thì tự dưng ngay lập tức chúng ta không còn là một phàm phu nữa mà là Bồ Tát. Tại sao? Bodhisattva, Bồ Đề Tát Đoạn. Bồ Đề đó là đại đạo tâm hay là vô thượng đạo tâm, Tát Đoạn ấy là chúng sinh. Thành như một chúng sinh mà khi phát khởi Bồ Đề đạo tâm thì chúng sinh ấy là Bồ Tát, còn chúng sinh không có Bồ Đề đạo tâm thì chúng sinh chỉ là Tát Đoạn mà thôi, không có Bồ Đề, thì đó chỉ là một chúng sinh thôi. Còn khi chúng sinh mà cộng thêm Bồ Đề tâm, đó là cộng thêm Bodhi vô, thì chúng sinh ấy ngay lập tức là Bodhisattva, gọi là Bồ Tát trường giả tử. Thật ra đâu có khó đâu, lên hàng dễ lắm mà không chịu lên, tại không chịu lên. Mà Đức Phật cứ y như là Đức Phật vào trong nhà tù, là Đức Phật bây giờ Đức Phật giống như một vị tổng thống vào trong nhà tù, tổng thống đó sẽ nói rằng tôi sẽ ân xá cho quý vị, quý vị nào mà muốn ra khỏi nhà tù chỉ cần làm một cái đơn lên đó, xin được ân xá tôi sẽ phê chuẩn hết á. Nhưng mà vị tổng thống nó chẳng có thấy cái đơn nào xin ân xá, chỉ thấy đơn là xin cho thêm cơm ở trong nhà tù, xin cho thêm cái nệm ở trong nhà tù, xin đổi cái chỗ khác trong nhà tù ấm hơn, xin mà không thấy cái nào xin ra khỏi. Đức Phật ngồi đây lắng nghe từ lâu lắm rồi, bao nhiêu thế kỷ rồi, chưa từng thấy cái xin ra khỏi. Chỉ thấy xin thêm phần ăn, xin thêm tiền xài, xin thêm sức khỏe đặng mà nhậu, xin thêm cái này cái nọ, tùm lum tà la. Không thấy lời xin nào giống như của lục tổ Huệ Năng. Chỉ duy nhất cầu thành Phật, không cầu cái gì khác hết. Thành ra Đức Phật thề nguyện độ chúng sinh mà chúng sinh vẫn chưa được độ tận, là tại chúng sinh. Phật đến để độ, những người nào mà hiểu ra thầy đều đắc độ, nên trở thành Huệ Năng, trở thành Hoằng Nhẫn đó, trở thành Trí Giả, trở thành Huyền Trang, vân vân. Còn nhân không ra thì là càng ngày cầu, càng ngày xin thêm phần ăn, xin thêm thức uống, xin thêm tiền xài, xin thêm này, xin thêm kia, xin cho bớt đau quá, thân bệnh, phải xin đủ thứ. Mà đáng lẽ không cần xin, công đức đầy tràn, Đức Phật cho Ngọc từ chối. Đức Phật cho viên ngọc để làm trưởng giả tử từ chối, thích làm kiếp cùng tử để xin tiếp. Hay là nói chúng sinh là cương cường khó độ, nó nói chúng sinh là điên đảo vọng tưởng. Hay là cái vấn đề học Phật là cái vấn đề là mình có thể thay đổi cái chi kiến, cái nhận thức của mình, cái chi kiến để mình hiểu được rằng là pháp là bảo chúng nào. Chúng sinh ở đây nói pháp bảo, chẳng chúng sinh nào duy trì pháp ở nơi thân tâm của mình hết, tại họ không thực sự nhìn là bảo, họ thích những cái khác hơn, họ cho những khác bảo hơn. Nếu mà quả tình họ biết pháp là bảo là họ phải là thọ trì Phật pháp, bất tích thân mạng, là không hề tiếc cái thân mạng này khi mà thọ trì, tại vì Phật pháp còn quý hơn cả thân mạng. Nhưng mà chỉ có đáng tiếc là như vậy, cho nên cái đức tin nó không có đủ, cái trí tuệ nó không có thấu, cho nên là đức tin nó chỉ có tới đó thôi. Hãy nói cái mục tiêu mình học Phật là làm sao mình có thể vươn lên, mà mình vươn lên bằng cách là mình tập thành công đức cho nhiều vô. Mình làm công đức cho nhiều vô thì càng ngày đó, mình càng thanh tịnh, càng thanh tịnh á, thì nó càng phát sinh ra trí tuệ. Tại vì tâm nó thanh tịnh, nó không có bị loạn. Còn cái tâm này nó bị rối loạn, cho nên là tịnh không được bao lâu là nó loạn liền. Mà loạn thì thường xuyên, tịnh thì là đột xuất. Còn loạn thì thường xuyên. Thành ra cái thường xuyên là loạn, thì cái đột xuất mà tịnh nó thì là... Chẳng hạn như bây giờ đây chúng ta thu bác con trai là đột xuất nó tỉnh, nhưng mà bước chân ra ngoài nó loạn liền, thế nó đâu về đó. Thành ra cái vấn đề là chỉ giữ nó, tức là phải niệm, cho nên nói là lục niệm, cho nên phải niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó. Cho nhiều vô. Cầm có hỏi, ngồi đi, hỏi đi. Hỏi thiên đàng hữu kiên chi.
Dạ dạ Phật, chúng con được cái hữu duyên có sư cô trụ trì buổi sáng cho lại 100 lại ngũ bách danh.
Dạ, thưa con thấy trong cái ngũ bách danh
100 lại đó, cái sư phụ đều nằm trong cái tay của Ngài Quán Âm hết, trong một cái 100 lại đó. Và con nghĩ thì đương nhiên trong 500 lại đó sư phụ cũng nằm trong cái
cánh tay của Ngài Quán Âm.
Vậy thì chúng con làm thế như thế nào để được cái cánh tay của sư phụ, gần cái cánh tay của sư phụ?
Dạ, thì cái vấn đề đó là vấn đề rằng là tôi thì khi nào cũng tập một cái sự rằng là mà phải duy trì, phải phát triển nó nữa. Tức là tôi tập rằng là cái sinh hoạt của tôi là sinh hoạt theo lối cứu khổ cứu nạn. Tôi lấy cái đó làm cái nền tảng để mà sinh hoạt. Cho nên vì vậy một năm á, là tôi về bên xứ Á Châu hết 7 tháng, ở bên này có 5 tháng thôi. Những 5 tháng nó chia cho Đan Mạch ba cứ là kia là quá thương rồi đó. Tại vì tôi phải đi cùng hết, từ Na Uy, rồi Đức, rồi Áo, rồi Thụy Sĩ, rồi Đức là nhiều nơi lắm. Đức thì là 4-5 nơi được. Nhất là Munson cũng 5,3 cứ. Đó. Rồi thì đại loại nó như vậy. Thì tôi chỉ chủ trương là phải sinh hoạt làm thế nào là sinh hoạt của mình là sinh hoạt cứu khổ cứu nạn. Và tôi thì luôn luôn tôi có bày dạy cho nhiều người là khi nào mà trước khi mà tôi thuyết pháp và tôi đảnh lễ chư Phật đó, thì tôi có nguyện ba điều. Cái lễ thứ nhất thì tôi nguyện rằng là tôi đời đời kiếp kiếp không quên hồng danh chư Phật. để trừ diệt tham sân si. Nguyện lạy thứ nhì thì tôi lạy là đời đời tôi làm một cánh tay của chư Phật, kiếp kiếp tôi làm một con mắt của Như Lai. Lạy thứ ba là tôi lạy rằng là đời đời tôi đều được phát Bồ Đề Tâm, thế thế tôi được hành Bồ Tát Đạo. Đó là ba lạy. Là khi nào tôi lạy Phật đến xuống dưới ba lạy như vậy thì đều phát nguyện như trên. Tôi khi nào tôi cũng nguyện là tôi là một cánh tay của chư Phật. Vì tay của chư Phật làm gì? Không phải đếm tiền, không phải cầm iPhone, cầm iPad, mà tay của Đức Phật đó là để cứu độ. Cho nên là tôi nguyện rằng là tôi đi chỗ nào, dù là hành hương, thậm chí sẽ đến du lịch, tôi cũng tìm đủ mọi cách để phóng sinh hoặc là để bố thí nếu mà gặp. Cho nên tôi cũng đi bố thí phát triển cho hết mấy nước Đông Nam Á, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái, Philippines, vân vân, tôi đều phóng sinh và bố thí, tìm đủ mọi cách. Việt Nam từ Bắc vào cho tới Nam. Thì cho nên một năm tôi phải hao hết 7 tháng ở bên cái xứ Á đó để tôi làm mấy cái chuyện như vậy. Về đây thì tôi cũng vận động kêu gọi tất cả mấy cái hồi hè ở Âu Châu, trừ có hai cái xứ bị khó khăn vô cùng là Đan Mạch và Thụy Sĩ trên vấn đề phóng sinh. Còn là tất cả mấy cái thành phố khác ở Âu Châu mà tôi đi nó đều phóng sinh hết ạ. Mấy cái chùa chiền mà mời tôi đến thì là phải phóng sinh. Kỳ tới này á, sau khi Đan Mạch chấm dứt là tôi đi qua chùa Linh Thứ của Ni Sư Diệu Phước là cũng phóng sinh. Ni Sư cũng luôn luôn thực hiện một cái điều là khi nào có tôi là phóng sinh. Tại vì tôi có một cái tự nguyện ở trong thân tâm mình là hết tôi tới chỗ nào thì phải có sự lợi lạc, phải có sự được cứu, chứ tôi không có đi một cách gọi là vô bổ. Đấy, tôi thường thường tôi nguyện như vậy, cho nên tôi mới nguyện làm một cánh tay của chư Phật. Cánh tay của chư Phật là chỉ biết cứu, làm con mắt của Như Lai. Con mắt của Như Lai là để mà nhìn ra được mọi cái pháp. Thì con mắt đó để thâm nhập vào kinh tạng, cánh tay đó là để thống lý đại chúng. Thì tôi là nỗ lực làm thế nào mà tu hành phát nguyện rằng là đời này cho đến đời sau, cho đến nhiều đời sau nữa là cứ phát huy cái tinh thần tay và mắt của chư Phật. Thì đó là cái phương pháp. Thế thì mọi người mà nếu như hồi nãy mà phát biểu mà nói là y giáo phụng hành thì tôi sẽ thấy mừng, là bởi vì tôi biết ngay là nếu mọi người thực tâm y giáo phụng hành, Quan Thế Âm thêm được bao nhiêu đây cánh tay. Đó. Trong thiên thủ của Ngài bắt đầu mọc thêm tay. Còn tại vì tôi có một điều bức xúc, buồn, là bởi vì tôi nhìn cái pho tượng Quan Âm nào tôi cũng thấy không thủ chứ không phải thiên thủ, chẳng còn cánh tay nào, dù là đẩy tay. Là tại vì sao mà là không thủ Quan Âm? Tại mỗi một người đến cầu bứt một bàn tay của Ngài xách về nhà. Tại vì con cầu Ngài giúp con, cho nên một tay này Ngài giúp nhà này, một tay kia Ngài giúp nhà nọ, còn cái tay nào nữa đâu? Còn cái tay nào ở không đâu? Không đủ nữa. Ngài nói con đến chậm rồi. Bà có một tay cuối cùng, cái người kia người ta lượm đem về rồi. Là mỗi người đến là xin Ngài một bàn tay, chứ không phải mỗi một người đến là để biến thành một tay của Ngài. Mình là một người Phật giáo đồ, mình đừng có bứt tay Ngài. Mình là một người Phật giáo đồ, mình phải làm một cánh tay của Ngài. Đó là niềm vinh hạnh của mình, đó là công đức của mình. Đó là cái điều mà Phật tử ít biết đấy. Thành ra bây giờ mình đậm như thế đi, mình sẽ phát nguyện rằng là mỗi người chúng ta đây là một cánh tay của Quan Thế Âm. Mình sẽ nói là không có cái tượng Quan Âm nào nhiều tay cho bằng tượng Quan Âm ở U Đen Sở. Chừng nào mình phải nói như vậy đó. Còn tôi thấy bất luận cái chùa nào, tôi người ta nói thiên thủ, tôi nói đâu thấy tay nào đâu. Thấy Ngài là không thủ Quan Âm, chẳng còn cái tay nào. Thế một tên nó đến là nó bứt đình cánh tay. Thế một tên nó đến nó cầu ấy là y như nó bứt đình cánh tay.
Con thì con tụng kinh không buông khuya mỗi buổi sáng, rồi xong rồi cái con mới cũng nguyện là giống như một lạy đầu tiên thì con lại nguyện cho con diệt vô lượng tội chướng, giải vô lượng oán nghiệp, tập vô lượng phúc đức, tập hạnh Bồ Tát Đạo, tội dược phước sanh, nguyện cho con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà con xả bỏ bức thang này. Và nghiện thứ hai thì con muốn nghiện là giống như con cũng nhờ Phật lực mà giúp đỡ cho con, để mà con giúp Ngài một cánh tay và một con mắt. Giống như con 40 năm nay con cũng vậy, nhưng mà con thấy giống như là mình không có, mình chỉ có nguyện thôi mà mình không có làm được gì. Con nhiều khi con cũng buồn mà có sao không thầy?
Thì thiệt ra là nguyện phải hành. Nếu mà nguyện mà không hành thì là cái nguyện nói trên đó không có tác động, không có tác dụng. Để cái tác dụng đó là cái sự mà hành đó. Thành ra khi nào cũng nói rằng là hành nguyện đó. Thì dù Ngài Phổ Hiền Nguyện Vương là đại hành, nên là Ngài phải hành những cái nguyện của Ngài. Thành ra cái nguyện đó là cái vấn đề là mình quyết tâm phải thực hiện. Thành ra cố gắng thực hiện, tại nếu mình chỉ nguyện không thì thành nguyện suông, mà nó không có hành. Mà cái hành nó mới đưa đến cái mà thành tựu, chứ không phải là cái nguyện đưa đến thành tựu. Cái nguyện là chỉ có đưa đến thành tựu nhờ cái hành. Và mà nếu mà mình hành bằng hành ngoài nguyện thì cái hành đó cũng không đưa đến thành tựu. Cho nên hành nguyện nó khi nào nó cũng cần thiết thì lắm, nó cũng phải đi với nhau. Thành ra ráng đi. Đấy, bây giờ đó mình cũng phải tìm những cái phương tiện gì, cũng giống như tôi đi. Tôi nói hồi nãy tôi kể tôi phải đi tìm phương tiện, cho nên là tôi cũng phải đi về cái chỗ này chỗ nọ, đó là tôi bố thí, tôi phóng sinh. Thì bây giờ ở đây đó thì tôi cũng khuyên là nếu người nào mà bảo là mình không có cái phương tiện hay là cái môi trường đó, thì tôi khuyên rằng là một năm cứ căn cái thời gian mà tôi ở bên xứ Á đó, về đó đó, nếu mà về được lâu thì đi được với tôi nhiều, về ít thì đi ít, thì đi theo tôi phóng sinh và bố thí cùng hết. Đó. Sao?
Mô Phật sẵn dịp sư ông nói đó, con có Mỹ Trương có nói, con nói để có dịp sư ông về xin cho cái sư ông có chương một không?
Có chứ.
Tại vì á, thí dụ như tụi con về không được thì không có nhiều, cũng có chút làm cho nó kịp á. Với lại sư ông cho con hỏi thêm một lần, hồi nãy sư ông có nói là cái vấn đề ở Đan Mạch với Thụy Điển mà sư ông
Thụy Sĩ,
Thụy Sĩ á, đi tới mà muốn
phóng sinh,
phóng sinh nó có mà là do chủ xứ nó có hay do chính quyền đây có, hay là do đạo tràng tụi con không có
chính, chính quyền khó. Chính quyền khó. Thầy Tâm Viên này đã nhiều năm nhiều tháng ở dưới cái sự mà đốc sức của tôi, thầy cũng đi tranh đấu ghê lắm ở Orus, ở Hobson gì đó, nhưng mà cũng phóng sinh rất là giới hạn. Nó cho mình phóng sinh ở một cái con sông nhỏ mà là mà cá của nó mà nuôi ở đó thôi, mà đại khái là giới hạn ghê lắm, chứ không có được như là bên Đức, bên Pháp hay là mấy xứ khác. Đó, ví dụ vậy. Thụy Sĩ thì nó cũng khó y như về môi trường, nó khó y như là ở bên Đan Mạch về đó, là luôn 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 nó nói không. Thế nên mà mình hỏi nó là nó nói không đó, nó không cho. Còn Pháp với Đức thì nó cho với điều kiện là nó chỉ định cho mình là mua cá ở đâu mà phải cá gì đó. Còn nếu cá mà mình mua mà cá mà mang từ tàu vô là nó không chịu, tại vì cá tàu nó bành trướng ghê lắm, thành ra là mà nó đẻ nhiều, nó là cá cạp á, tức là cá chép đó. Họ nói rằng nó sinh đẻ dữ dội mà nó ăn mấy con cá khác. Thành ra ở mấy xứ Pháp, Đức này hầu như là nó cấm cho mình thả cá chép. Đại khái như vậy đó. Thì còn mấy cá khác thì là tùy theo. Cá họ nuôi, nó chỉ định cho mình mua cái chỗ nào đó. Rồi mình mua cái đó, mình đem đi mình thả. Đại khái như vậy. Rồi. Thời gian đã hết, tức là có nghĩa là the end of the world. Tận thế và tại hết giờ rồi. Thôi bây giờ mình hồi hướng hả? Xong có gì có cô Tuệ làm Hương, cô sẽ tiếp tục tôi. Cô Tuệ làm Hương, cô sẽ phát nguyện là nói cho đến khi nào mà hết người chứ không phải hết giờ. Rồi thì mới ngưng. Cô sẽ hồi hướng một mình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.